Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói pháp thoại thứ 6, nó liên quan đề tài Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Trước khi nghe pháp thoại, chúng tôi xin mời đại chúng thưởng thức bản nhạc có chủ đề là Chân Nguyên, lời và nhạc của cựu huynh trưởng Trực Tâm. Xin mời đại chúng thưởng thức.
Chân nguyên tiếng ấy thân quen từ thuở hồng hoang, chân nguyên bóng dáng song sinh từ có địa đàng, mãi theo hoa đóm hư không, chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về, chân nguyên ơi. Chân nguyên chẳng cách không gian và chẳng thời gian, chân nguyên người vẫn trung chính chờ ta trở về. Mãi mê trong chốn trần lao, chìm trong thinh sắc xôn xao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về, chân nguyên ơi. Tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương mê lầm nên đau thương. Trầm luôn mãi lối đi về đuộc tuệ thương soi, tiếng từ âm mãi thường vang, đường đi ngập ánh nắng vàng. Trở về an trú chân nguyên, cuộc trần thôi hết đào điên, tâm thường như hư không, chân nguyên. Tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương mê lầm nên đau thương. Trầm luôn mãi lối đi về đuộc tuệ thương soi, tiếng từ âm mãi thường vang, đường đi ngập ánh nắng vàng. Trở về an trú chân nguyên, cuộc trần thôi hết đào điên, tâm thường như hư không, chân nguyên.
Thưa đại chúng, quý vị vừa nghe bản nhạc Chân Nguyên qua dòng trình bày của sư cô Thanh Diệu Trí. Bản nhạc này gửi đến đại chúng cùng để tưởng niệm và cúng dường Hòa Thượng Thích Thông Bửu mới viên tịch ở tại Việt Nam. Thưa đại chúng, chiều hôm qua ngày 20 tháng 3 năm 2007, Đại Đức Thích Giác Minh sáng lập và trụ trì chùa Quang Thế Âm tại thành phố San Jose lên tu viện Kim Sơn thỉnh chúng tôi Sư Thích Tịnh Diệu và đại chúng tu viện Kim Sơn đến tham dự đại lễ kỳ nguyện tượng niệm bổn sư của Đại Đức Vừa Viên Tịch ở Việt Nam. Hòa Thượng Thông Bửu có rất nhiều đệ tử xuất gia và tại gia, và có hai vị đang sống hành pháp hành đạo tại hải ngoại, đó là Thượng Tòa Pháp Châu sáng lập ở Viện Chủ Chùa Việt Nam tại Orange County, và ở tại Bắc Cali thì có Đại Đức Giác Minh và Đại Đức Giác Nguyên. Thưa đại chúng, Hòa Thượng Thích Thông Bửu vốn là huynh đệ với chúng tôi trước khi chưa đi xuất gia chính thức với Hòa Thượng Thích Quảng Đức đó. Thì đã từng là thọ năm giới về bổn sư chúng tôi ở tại tu viện Dực Hải, thôn Xuân Từ và Ninh Khánh Hòa, và sau đó có duyên lành đi vào miền Nam đầu sư với Hòa Thượng Thích Quảng Đức, tức là vị Bồ Tát hóa thân Từ Thiêu để phản đối chính sách độc tài kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963 đó. Thưa quý vị, Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Thông Bửu vốn là một vị cao tăng ở Việt Nam. Thầy thọ giáo với Hòa Thượng Quảng Đức vào khoảng năm 1959 hoặc 60, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 43, Húy, Thượng Đồng Hà Phước từ Thông Bửu, pháp hiệu là Viên Khánh. Hòa Thượng Thích Thông Bửu có rất là nhiều khả năng trong việc hoằng pháp và giáo dục quần chúng. Hòa Thượng thọ được 72 tuổi đời và 47 tuổi đạo, thâu thành viên tịch tại Tổ đình Quan Thế Âm Phú Nhuận, tỉnh Gia Định, Sài Gòn lúc 21 giờ ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi, nhằm ngày 2 tháng 3 năm 2007 Tây Lịch. Thưa quý vị, ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni và mọi giới Phật tử xa gần trong ngoài nước góp lời cầu nguyện để hồi hướng cho cố giác linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Thông Bửu được cao đăng Phật quốc. Thưa quý vị, thưa đại chúng, hồi đó năm 1958, Hòa Thượng Thông Bửu mới cào đầu và tập hành xuất gia ở tại tu viện Dực Hải. Lúc đó chúng tôi có Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm, Tịnh Từ, Tịnh Diệu đó. Hồi đó chúng tôi còn là sa di và cùng nhau tu tập ở tu viện Dực Hải, Khánh Hòa, Vạn Ninh. Trong một buổi học, chúng tôi nhớ sư ông chúng tôi, tức là Đại sư Viên Giác đó, có dạy một lớp học cho chúng tôi, nhất là bốn anh em xuất gia được xem như là đồng sự sinh hoạt và đang xây chùa, bởi vì hồi đó chùa chúng tôi cũng mới thành lập thôi. Thì tôi nhớ ở trong cái đoạn Kinh Lương Hoàng, sư ông có dạy chúng tôi rất kỹ về cái đoạn khai kinh mở đầu. Thì thầy chúng tôi thường khi mà dạy các đệ tử xuất gia đó, ngoài giới luật căn bản á, đem bộ Lương Hoàng Sám Văn đó mà sư ông bổn sư chúng tôi dịch đó, dạy cho các đệ tử xuất gia cũng như tại gia rất kỹ. Và tôi còn nhớ cái đoạn văn mở đầu của văn Lương Hoàng Sám đó, mà có những bị kể như là: cúi đầu lạy Thế Tôn, quy y mười phương Phật, con nay xin phát nguyện trì tổng sám Lương Hoàng, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện dứt trừ tội chướng ba nghiệp hằng lẫn trong, nguyện những người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hiện tại sống tỉnh thức, không lạc vào tà kiến khi xả bỏ thân này, đồng sanh về cực lạc. Thưa đại chúng, nội chỉ cái tinh thần của bài sám văn mở đầu của sám Lương Hoàng, chúng tôi đã cùng nhau xuất gia và thực tập gần 50 năm trở lại đây. Và bây giờ Hòa Thượng Thông Bửu đã đi trước chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng là hai cái câu mà sư ông chúng tôi dạy là khi xả bỏ thân này liền sanh về cực lạc. Chúng tôi cùng tu cùng học với nhau một thời nhưng mà chưa đồng đi với nhau được. Hòa Thượng Thông Bửu đi trước, còn chúng tôi Hòa Thượng Tịnh Nghiêm, Hòa Thượng Tịnh Diệu đang còn có mặt. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng những cái lời dạy của sư ông chúng tôi năm trước á, nó có ảnh hưởng cái hành của người xuất gia, nhất là đối với huynh đệ chúng tôi. Vì vậy Hòa Thượng Thông Bửu đã xả bỏ báo thân, chúng tôi cũng rất bồi hồi xúc động, nghĩ cái thời niên thiếu đã hành đạo với nhau một thời gian trước khi thầy vào y chỉ với Ôn Quảng Đức ở trong Sài Gòn. Trong quá trình cái đường tu lập hành xuất gia, bốn anh em chúng tôi đó đã gắn bó với nhau trong chí nguyện qua tinh thần cái lời mở đầu của kinh đó: trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện dứt trừ tội chướng ba nghiệp hằng lắng trong, nguyện những người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hiện tại sống tỉnh thức, không lạc vào tà kiến. Chúng tôi đã xuất gia và đã hành trì với cái tinh thần này. Khi đi tu á, là trên đền bốn ơn nặng. Thì ơn thứ nhất là ơn cha mẹ, thứ hai là ơn sư trưởng, thứ ba là ơn đàn na tín thí, và thứ tư là ơn pháp giới chúng sinh. Dưới nguyện cứu khổ ba đường, tức là từ mình tu tập và chuyển hóa những người xung quanh tu tập thế nào để được thăng hoa thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, không rơi vào ở trong cảnh khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và cái sự tu tập của người xuất gia cũng như tài gia là nguyện chấm dứt được tội chướng, ba nghiệp thân miệng ý lúc nào cũng được trong sạch, và cầu nguyện cho tất cả đều phát cái tâm bồ đề, tức là phát tâm á, trên á, thì giác ngộ thành được trí tuệ, thành được cái bản chất sâu của đạo Phật, và dưới á, thì cứu khổ ba đường. Đó là cái hành nguyện của người Phật tử xuất gia cũng như tài gia. Mà chúng tôi muốn dùng những cái câu này để nhớ cái năm xưa mới tập tện vào chùa và mới ngồi với nhau để được sông dìu dắt từng bước đầu. Và cho đến bây giờ người nào cũng đã lớn tuổi, và thầy Thông Bửu thì lớn tuổi hơn chúng tôi 5-7 tuổi và ngài đã đi trước. Nhưng mà vẫn lưu lại những cái phẩm chất của trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện dứt trừ tội chướng ba nghiệp hằng lắng trong, nguyện những người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hiện tại sống tỉnh thức, không lạc vào tà kiến. Và đặc biệt là Hòa Thượng Thông Bửu đã xả bỏ báo thân, và chắc chắn ngài đã được sanh về cực lạc, cao đăng thượng phẩm thượng sinh, thưa quý vị. Thưa đại chúng, một đoàn khác cũng trong quyển thứ nhất của Sám Lương Hoàng, thầy chúng tôi có dạy cái đoàn là sám pháp này, tức là sám từ bi đó, bao trùm các pháp lành ở trong thế gian. Sám pháp Lương Hoàng là chỗ quy hướng của mọi loài chúng sinh, đặc biệt là đối với con người trong mọi thời đại. Pháp sám này được ví như mặt trời chiếu sáng ban ngày và mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Không có cái ngọn đèn nào có thể thù thắng hơn. Pháp sám Lương Hoàng á, là được vua Lương Võ Đế mời Hòa Thượng Chí Cung và các vị cao đức soạn ra trong đời nhà Lương ở bên Tàu. Thành ra có cái tên là Pháp sám Lương Hoàng. Là cái sám pháp này được soạn ra vào đời nhà Lương Võ Đế ở bên Trung Quốc. Và cái nội dung của sám pháp này đều là những cái lời Phật dạy trong các kinh rợi rác khác nhau. Thưa đại chúng, thầy chúng tôi nói rằng là sám pháp này được ví như trồng con mắt là đạo sư, là cha mẹ, là trí tim, là nhịp thở, là các bậc thiền hữu trí thức, là bậc mẫn tuệ và là biển thương yêu rộng lớn, bình đẳng, không so lường, không ngần mé. Và vì vậy mà thầy chúng tôi đã căn dành chúng tôi phải học và thực tập sám pháp lương hoàng trong đời sống. Cũng qua tinh thần đó, trong mỗi mùa an cư, nhất là năm nay mùa an cư Kiết Xuân đang xảy ra tại tu viện Kim Sơn, và chúng tôi đang hành trì sám lương hoàng. Thưa quý vị, pháp sám lương hoàng này là thân thích hơn tình huyết nhục, đời đời đem đến điều lành niềm vui bất tuyệt. Dầu mất thân này, cái điều lành cũng tùy nghiệp mà thọ sanh đến cõi an vui hạnh phúc, không bao giờ chấm dứt, và nó có cái khả năng để hóa giải mọi nỗi thống khổ, sanh già, đau chết và luân hồi sinh tử. Thầy chúng tôi dạy như vậy, và chúng tôi đã được ghi xuống và học rất là kỹ để hành trì qua cái tinh thần người xuất gia đó. Pháp sám này ai chuyên tâm đọc tụng lễ bái hành trì và áp dụng trong mọi sinh hoạt của đời sống thì có 12 cái công đức thù thắng khi còn cũng như khi mất, thưa quý vị. Và hôm nay chúng tôi nói một chút điều này để tưởng niệm và hồi hướng đến Giác Linh Tăng Viên Tịch Hòa Thượng Thích Thông Bửu, vốn đã là huynh đệ chúng tôi ngay cái bước đầu của người tập sự xuất gia. 12 điều thù thắng mà thầy chúng tôi truyền đạt và nhắc nhở chúng tôi, và chúng tôi nói điều này lên cũng như là một cái sự nhắc nhở để thấy cái phẩm chất và những cái hành trình của các vị xuất gia, trong đó có Hòa Thượng Thông Bửu, được thành công như thế nào là do cái nền tảng của những ngày ban đầu tu học, gặp những vị minh sư và gặp những vị cao đức, cho nên đã đi cái con đường rất xa trong cuộc đời xuất gia hành đạo của mình. Mười hai công đức thù thắng. Thứ nhất là phát tâm giáo hóa mọi loài chúng sinh trong luân hồi lục đạo, không thối tâm, không ngần mé và không hằn lượng. Thứ hai, phát tâm báo đáp ân đức từ bi cao dày của chư Phật, không hề thối tâm, không ngần mé và không hằn lượng. Thứ ba, nguyện nhờ thần lực của pháp sám hối này khiến mọi người và mọi loài phát tâm tu tập theo tam huệ học, tức là giới, định và tuệ, tinh tấn thành từ mọi công đức lành cho tự thân và cho tha nhân. Thứ tư, nguyện nhờ thần lực pháp sám này khiến mọi người và mọi loài chúng sinh bỏ được tâm tham dục, tâm sân hận, ngu si và kiêu ngạo đối với cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc cũng như các bậc trượng thượng tôn đức ở khắp mọi nơi, mọi xứ. Thứ năm là nguyện nhờ thần lực pháp sám này mà con người và mọi loài chúng sinh ở phương nào, sanh ra ở đâu cũng thuận duyên thuận cảnh để thực tập đầy đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thứ sáu, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho con người và mọi loài chúng sinh biết tôn trọng, hiếu kính và không gây thù kết oán lẫn nhau. Thứ bảy, nguyện nhờ thần lực pháp sám này khiến cho con người và mọi loài chúng sinh đối với trong thân, ngoài thân không sanh tâm chấp ngã ích kỷ, bọn sẻn, trái lại thường biết mở lòng thương để dâng cúng vật thực, bố thí vật chất và tình thương đến cho mọi người và mọi loài một cách bình đẳng. Thứ tám, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho con người và mọi loài chúng sinh hằng phát tâm khai mở tâm tánh, biết thương yêu và nâng đỡ mọi người, mọi loài như bản thân của chính mình. Thứ chín, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến con người và mọi loài chúng sinh thường thực tập đầy đủ bốn hành nhiếp hóa, đó là bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự để đem hạnh phúc cụ thể sâu màu đến với mọi người và mọi loài chúng sinh. Thứ 10, nguyện nhờ thần lực của sám pháp này khiến cho người người và tất cả mọi loài chúng sinh đầy đủ khả năng, tâm linh và trí hiểu biết những cái nguyên nhân đau khổ để tránh, và có đầy đủ những cái yếu tố màu nhiệm để chữa trị bệnh tật về thân tâm, giáo hóa chúng sinh một cách bình đẳng mà không bỏ sót đến ai. Và cái điều thứ 11 á, là khi mà tụng trì cũng như thực hành cái sám pháp lương hoàng này đó, thì nó có những cái lợi ích nó rất là sâu màu, như là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến những người tu hành xuất gia cũng như tài gia cư sĩ thấy có bất cứ ai và chúng sinh nào đáng giáo hóa, đáng chiết phục thì được chiết phục, và đáng nhiếp hóa thì được nhiếp hóa, đưa đến chỗ giải thoát viên mãn. Và thứ 12 là nguyện nhờ thần lực của sám pháp này khiến con người tất cả mọi loài chúng sinh sinh ra ở đâu cũng gặp được Phật pháp, phát tâm Bồ đề và chứng được quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thứ 12, cái lời nó liên hệ ở trong sám pháp và lương hoàng mà chúng tôi, thầy Thông Bửu, thầy Thịnh Nghiêm và thầy Thịnh Diệu, chúng tôi đã học và đã thực tập, nó liên hệ ở trong cái cuộc sống của người xuất gia. Và chúng tôi nghĩ đó là cái bước thang đầu mà Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Thông Bửu đã thừa tiếp được với vị bổn sư, Đại sư Viên Giác. Và chúng tôi đã cùng tu học với nhau ít nhất là gần một năm ở tại Chùa Giấc Hải. Sau đó tôi ra học ở Huế, còn thầy Thông Bửu thì tôi đi vô miền Nam và y trì với Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Hôm nay chúng tôi đề cập đến 12 cái điều liên hệ sám pháp, vậy chúng tôi thấy đó như là cái bước đầu của người xuất gia. Và chắc chắn khi chúng tôi nhắc cái điều này lên, thì Giác Linh Hòa Thượng mà Thân Bửu cũng có thể cảm được và biết cái ân tình đối với Bậc Sư Trưởng, đối với huynh đệ lúc nào cũng gắn bó. Và chính đó là cái bước đầu để chúng ta hoàn tất được cái trách nhiệm bổn phận người xuất gia cũng như những người Phật tử chân chính. Trước khi phân tích để thực tập 12 điều này, ngoài việc tưởng niệm mà chúng tôi thấy đó cũng như những lời Phật dạy có cái khả năng chuyển hóa những cái khổ đau của chúng ta trong mọi thời đại, và đặc biệt là cái bệnh của thân và bệnh của tâm. Xin mời đại chúng lắng nghe một bài thơ qua giọng ngâm của chị Tình Thúy, đó là Như Gọi Mẹ Yêu.
Gọi Phật chờ nắng sáng thu, bình minh cuộc hàn lao tù vàng bay. Gọi Phật trong cuộc tình say, mẹ yêu con mẹ, nơi này gần xa. Gọi Phật quẩy mộng ta bà, đổi thành tình đồ, tưởng là nằm mơ. Gọi Phật từ thuở bơ vơ, từ sinh trường mộng đã chờ giọt sương. Gọi Phật từ độ nghe thường, một giây gõ cửa Tây Phương đến rồi. gọi Phật, đem chiếc luân hồi vào ra sau nẻo bờ môi hoa cười. Gọi Phật giữa tôi 30 thuyền không ngược bến, đưa người qua sông. Gọi Phật lạc giữa mênh mông, con thơ gặp mẹ thông dòng mây chiều. Gọi Phật trong cõi cô liêu, trái tim của mẹ tình yêu vô bờ. Gọi Phật tiếng gọi con thơ, sữa thơm của mẹ ban sơ còn nhiều. Gọi Phật như gọi mẹ yêu, mẹ lòng như biển hải triều triều dâng. Gọi Phật nhẹ gánh bâng khuâng, buồn tim nhỏ xuống giọt mừng ngàn năm.
Thế đại chúng gọi Phật tức là niệm Phật đó. Bài thơ này được dâng đến Giác Linh Tăng Viên Tịch Hòa Thượng Thích Thông Bửu. Gọi Phật chợ nắng sang thu, bình minh cuộc hèn lao tù vàng bay. Gọi Phật trong cuộc tình say, mẹ yêu con mẹ nơi này gần xa. Gọi Phật quẩy mùng ta bà, đội thần tịnh độ tượng là nằm mơ. Hòa Thượng bây giờ đã vào chơi bên cõi tịnh độ, và tại đây thì đã tưởng niệm Hòa Thượng đến 3 tuần, tức là cái thất thứ 3 rồi đó. Thứ 7 này là thất thứ 3 đó. Gọi Phật từ thuở bơ vơ tự sinh trường mộng, đã chờ giọt sương. Gọi Phật từ đầu ngây thường, một giây gõ cửa Tây Phương đến rồi. Một người mà tu tập có cái sự thanh tịnh tâm hồn và hướng về Tây Phương á, thì khi tắc thở chỉ nhấc đàn chỉ khoản, tức là gậy mùng tay một cái là có mặt tại Tây Phương. Gọi Phật từ đồ ngây thường, một giây gõ cửa Tây Phương đến rồi. Gọi Phật đến chiếc luân hồi, vào ra sáu nẻo bờ môi hoa cười. Người mà tu tập vững chãi thành thơi á, thì đi vào ra ở trong luân hồi sinh tử. Vì vậy linh hồi sinh tử chỉ là một cái giả danh thôi, đâu cũng cực lạc, đâu cũng là niết bàn. Gọi Phật giữa tối 30 thuyền không ngược bến, đưa người qua sông. Gọi Phật lạc giữa mênh mông, con thơ gặp mẹ thông dong mây chiều. Gọi Phật trong cõi cô liêu, trái tim của mẹ tình yêu vô bờ. Gọi Phật tiếng gọi con thơ, sữa thơm của mẹ ban sơ còn nhiều. Gọi Phật như gọi mẹ yêu, mẹ lòng như biển hải triều triều dâng. Gọi Phật nhẹ gánh bâng khuâng, buồn tim nhỏ xuống giọt mừng ngàn năm. Thường thường một người mà ra đi á, thì theo thế tình á, thì chúng ta khóc, chúng ta buồn, chúng ta nhớ thương. Nhưng mà tinh thần một người tu á, đi tức là trở về, trước hết là trở về quê hương của Đức Phật là mẹ yêu lớn, và thứ đến là trở về quê hương với cái bản chất tâm địa của mình. Mà cái bài hát mở đầu pháp thoại hôm nay gọi là chân nguyên đó, chân nguyên là trở về cái tánh thể nguyên vẹn xưa nay của mình. Khi sắc thọ tưởng hành thức, những cái vòng tưởng nó chấm dứt rồi đó, thì chúng ta trở lại với cái thể nguyên thủy, chứ không có mất. Nhưng mà nếu trên con đường hành đạo chúng ta đang nguyện và chúng ta đang còn tiếp tục tu tập, thì đến tịnh độ như là một cái cơ hội đến cái trường lớn, đến cái trường có đầy đủ các thầy giỏi để mà thực tập chuyển hóa và giác ngộ. Các vị thầy đó tức là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí và các vị đại Bồ Tát Đại Trí, Đại Hạnh Phổ Hiền. Và cái trường đại học đó là thế giới an vui mà không có đau khổ, được mệnh danh là Cực Lạc, thưa quý vị. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đề cập đến và mình thực tập 12 cái điều được gọi là công đức thù thắng đó. Khi một người Phật tử xuất gia hay là tài gia đó, phát bồ đề tâm, tức là phát tâm giáo hóa mọi loài chúng sinh trong luân hồi lục đạo, không mỏi mệt, không thối tâm, và cái tâm ấy là cái tâm bồ đề. Vì vậy khi người tu mà phát tâm rồi thì không phải chỉ chuyển hóa cái khổ đau, những cái khó khăn của bản thân thôi, mà cái mong cầu lớn nhất của người xuất gia, của người tu là muốn chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ cho tất cả mọi người gần thì thân nhân, anh em, huynh đệ của chúng ta, mà xa thì chúng sinh ở trong vòng luân hồi lục đạo. Cái tâm như vậy, cái chỉ như vậy và cái thiết yếu mà phát nguyện như vậy, cho nên cái người tu thấy mình có một chân trời cao rộng, và làm bất cứ điều gì mà có những khó khăn cũng không có nản chí. Vì cái nguyện đã lớn như vậy, cái tâm tha thiết như vậy, và cái chí muốn phục hồi cái bản lai diện mục của mình và của chúng sinh như vậy, cho nên càng tu tập, càng hành đạo và càng đối diện với mọi đau khổ khó khăn của chúng sinh, thì tâm mình càng rất là tinh tấn và lúc nào cũng không có mỏi mệt ở trên đường đạo. Đó là cái sự thù thắng thứ nhất mà cổ Hòa Thượng Thông Bửu đã thực hiện và bây giờ tạm nghỉ ngơi để chu du thế giới Cực Lạc. Thứ nhất là phát tâm giáo hóa mọi loài chúng sinh trong luân hồi lục đạo, không hề thối tâm và không bao giờ thấy mỏi mệt, và cái tâm ấy không có bờ mẻ, không có hạn lượng. Thì chúng tôi, tất cả tăng ni chúng ta và mọi giới Phật tử đã và đang trên con đường thực tập cái điều này. Nếu vị nào chưa ý thức được thì hôm nay nhân cơ hội này chúng ta ý thức, trong khi mình tu tập cho chính mình, nhưng mà cũng chính để ban cái niềm vui cho người khác. Dù chưa được toàn vẹn như một Đức Phật, một Bồ Tát, thì chúng ta đoạn trừ được những cái tâm hẹp hòi, cái tâm ganh tì, những cái tâm có thể vô tình làm xáo trộn ở trong đời sống nội tâm của chúng ta, trong gia đình và trong cộng đồng của chúng ta. Vì vậy, nghĩ cái điều này thì chúng ta kiểm soát lại cái lời nói, cái hành xử và cái cách sống của mình hàng ngày trong việc giao tiếp với người thân, người xa, kẻ gần. Điều thứ hai là phát tâm báo đáp ân đức từ bi cao dày của chư Phật, không hề thối tâm, không ngành mẻ và không hàn lượng. Khi một người mà phát tâm tu tập muốn báo đức, đáp cái ơn đức cao dày của Đức Phật, thì cái sự mỏi mệt nào, cái sự khó khăn nào trên con đường tu mình không có chán nản. Bởi vì Đức Phật đã hy sinh, đã tu tập nhiều kiếp, sau đó mới thành đạo và đem cái đạo lý từ bi cho chúng ta. Cái công trình này quá lớn đi, không tưởng tượng được. Cho nên trên con đường tu hay trong cuộc đời mình mà có những cái khó khăn nào, có những cái mệt mỏi nào, có những cái chênh vênh nào, nghĩ đến cái ân huệ cao như trời, rộng như biển của các Đức Thế Tôn, trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tự nhiên thấy cái khó khăn, cái mỏi mệt của mình nó không có đáng gì hết. Chúng tôi tuổi cũng lớn rồi, cho nên cũng có nhiều khi đi hoằng pháp, đi dạy khóa tu, cũng có những lúc bình hoàng, có những lúc trở trời trở nắng ha, thân thể không có mạnh khỏe, nhưng mà khi chúng tôi niệm đến cái ơn đức của Đức Phật, ơn đức lớn của các vị Bồ Tát, thì tâm của chúng tôi tự nhiên thấy nó thông dong tự tại, hoan hỷ, và thấy những cái đau ốm, những cái khó khăn, những cái chống trái về thời tiết hay là về những cái biến cố nào, nó không có nghĩa gì hết. Vì vậy chúng tôi rất là có hạnh phúc và không có bất cứ một cái khó khăn nào có thể làm cho chúng tôi dồn chân ở trên con đường phụng sự lý tưởng từ bi của Đức Thế Tôn. Thì người Phật tử chúng ta, các thầy, các sư cô đang học các nơi cũng nghĩ cái sự phát tâm này, cái ân đức này để mình giữ tròn cái hành của người tu, nhất là đứng về phương diện giới luật, về oai nghi, về cái sự tinh tấn tham thiền hàng ngày, đừng bao giờ bỏ sót và đừng bao giờ vì cái chuyện học mà bỏ cuộc. Có nhiều vì lo học quá không có để tâm ra mà thoải mái thảnh thơi trong giây phút hiện tại, đó là cái uổng rất là lớn. Người cư sĩ tại gia thì dĩ nhiên bận rộn và ràng buộc nhiều hơn. Cho nên cái điều phát tâm giáo hóa mọi loài chúng sinh ở trong lục đạo không hề thối tâm và mỏi mệt đó, đó là cái điều thứ nhất. Nhưng điều thứ hai á, là nghĩ đến cái sự báo đáp ơn đức của Đức Phật sâu dày mà cái sự tu học tinh tiến của mình cũng không có thấy mỏi mệt và chướng ngại gì cả, thưa quý vị. Điều thứ ba là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến mọi người và mọi loài phát tâm tu tập theo tam huệ học, tức là thọ giới và hành trì giới. Thứ hai là phải có chánh niệm, tức là tu tập thiền định đó, để phát huy cái sự hiểu biết, thành tựu mọi công đức cho tự thân và tha nhân. Thì trong những cái pháp học đó, nó có rất nhiều, nhưng mà giới định tuệ đó là cái nền tảng rất là lớn và bao trùm tất cả mọi cái nền giáo lý, mọi cái bài kinh. Vì vậy các thầy, các sư cô, các Phật tử đã thọ giới theo cái hành trì của mình, của Phật tử tại gia hay là xuất gia, phải nên kiểm soát lại. Ở xa chúng ta không có cơ hội để bố tác, để đọc giới hàng tháng, thì tự mình nên kiểm điểm ít nhất á là một tháng hai lần, mà tôi nghĩ hay hơn là ngày nào mình cũng ôn tập được giới bốn. Các thầy các cô bận học quá thì nên ghi những cái câu căn bản lên ở trên bảng đen hoặc là trong phòng khách, trong phòng ngủ của mình á, để nhớ những cái điều giới luật của oai nghi căn bản mà hành trì. Nếu chúng ta học nhiều mà không có nhớ đến giới luật căn bản oai nghi và không có hành thiền trong ngày, hành thiền bằng hơi thở hoặc là bằng câu niệm Phật không có trong ngày á, thì chúng ta nghe giáo pháp á, thì cũng như là nghe người ta đếm tiền và nghe người ta trúng số đục đắc thôi. Thành ra mình không có những cái lời dưỡng nào hết. Thành ra các vị nghe giáo lý á, đừng có biến thành mình như là nghe người ta trúng số đục đắc hàng tuần, thèm khác mà thôi, nhưng mà không có thừa hưởng được cái mùi vị, cái hương vị gì của cái đồng tiền trúng số cả. Thì chúng ta học Phật pháp như vậy thì cũng rất là uổng mà mất thời giờ nhiều lắm. Thứ tư, nguyện nhờ thần lực pháp sám này khiến mọi người và mọi loài chúng sinh bỏ được tâm tham dục, tâm sân hận, tâm ngu si và kiêu ngạo. Kiêu ngạo đối với ai? Đối với cha mẹ, đối với anh em, bạn bè, đối với các bậc sư trưởng, các bậc trưởng thượng. Nói cách khác là khi mà chúng ta tu tập hành trì theo cái phương pháp sám hối của pháp Lương Hoàng đó, thì chúng ta sẽ trừ được cái sự tham muốn bất chính, trừ được cái tâm sân hận, trừ được cái sự thiếu hiểu biết, tức là si mê tà kiến đó, và nhất là cái tâm kiêu ngạo. Bởi vì thưa quý vị, ở trong Lương Hoàng Sám nói đến về nhân quả và nói đến những cái nguyên tắc mà hành trì. Nếu mình hành trì như thế này á thì nó có cái nghiệp quả xấu, mà hành trì như thế kia có cái nghiệp quả tốt. Vì vậy trong kinh Lương Hoàng Sám tuy nhiều như vậy nhưng mà nói về nhân quả và nói về thiện ác rất là rõ. Nếu các thầy các sư cô nào mà chưa hành trì Lương Hoàng Sám pháp thì nên tìm để đọc. Muốn có bản văn đó có thể liên lạc các chùa, hoặc là các vị cần thì liên lạc về tu viện Kim Sơn, các thầy các sư cô văn phòng có thể giúp. Đây là một cái bộ kinh 10 cuốn, cái giáo lý hành trì, và thầy nào, cô nào hay Phật tử nào mà muốn có tướng số cho chính bản thân mình, người thân của mình một cách đứng đắn và sâu sắc mà không cần đi tìm tướng số bên ngoài, thì nên hành trì và đọc kinh Lương Hoàng Sám, thấy rất rõ về nhân quả, về sự báo ứng và về những cái nghiệp lành do mình tạo ra mà có được. Tại sao giàu có, tại sao người kia phải nghèo, tại sao người ít đau ốm, tại sao người mạnh khỏe, tại sao người có địa vị cao, tại sao người bị homeless, vân vân. Tất cả những điều đó đều nói rõ ở trong Sám Văn Lương Hoàng, cho nên các thầy, các sư cô trẻ, nhất là các giới Phật tử nên đọc và hành trì sám này. Thứ tư, nguyện nhờ thành lực pháp sám này khiến mọi người và mọi loài bỏ được tâm tham dục, sân hận, ngu si và kiêu ngạo đối với cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc cũng như các bậc trượng thượng tôn đức ở khắp mọi nơi, mọi xứ. Thứ năm, nguyện nhờ thành lực pháp sám này mà con người và mọi loài chúng sinh ở phương nào, sanh ra ở đâu cũng thuần duyên, thuần cảnh để thực tập đầy đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Chúng ta thường muốn cầu nguyện để mình đạt được bốn cái tâm rộng lớn, tức là tứ vô lượng tâm đó. Tâm từ tức là cái tâm thương yêu, và cái tâm bi tức là cái tâm hành động, tâm hỷ là cái tâm lúc nào cũng giữ được cái sự quân bình giữa thân và giữa tâm mà không bị chao đảo, và tâm xả là không có vướng, bởi vì cái pháp hữu tướng và pháp vô tướng đều nó là vô thường. Vì vậy hành trì pháp Lương Hoàng có cái thần lực, tức là giúp cho chúng ta phát triển được một cái năng lượng để ban vui và cứu khổ cho mọi loài, và chắc chắn chúng ta sẽ biết cách để làm sao phát triển được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thứ sáu là nguyện nhờ thành lực của pháp sám này khiến con người và mọi loài chúng sinh biết tôn trọng, hiếu kính và không gây thù kết oán lẫn nhau, bởi vì biết nhân quả rất là rõ. Các thầy, các sư cô cũng như một số Phật tử mà những bệnh nan y đó, không có thầy thuốc chữa được, nhất là bác sĩ Đông Phương cũng như Tây Phương bỏ tay á, thì nên dùng cái pháp hành trì sám hối, và dĩ nhiên uống thêm thuốc và bảo dưỡng thì nó phụ thuộc thôi, bởi vì bác sĩ Tây và Đông mà họ chạy rồi thì không có cứu chữa được. Nhưng mà bệnh á, là do nghiệp, do cái nghiệp ác tạo ra, bây giờ mình bị của báo. Thì đệ tử của Hòa Thượng Thông Bửu á, là có thầy Giác Minh á, bị bệnh ung thư bướu não. Nhưng mà nhờ thầy thực tập thiền định và thầy có cái tâm tu học từ khi nhỏ cho đến bây giờ, thầy vừa đi học mà vừa lo việc giáo dục cho tuổi trẻ, và thầy mở trường để dạy các em. Thầy đang điều hành một cái trường tiểu học mà mời các cô giáo, thầy giáo toàn là người Mỹ dạy. Thầy đã có văn bằng cao học và bây giờ đương học văn bằng tiến sĩ về tâm lý và giáo dục. Thầy bị bệnh ung thư bướu não mà bác sĩ Tây y họ chạy rồi. Thế mà bây giờ nhờ sự hành trì tu tập và làm việc thiền nâng đỡ tuổi trẻ, thì cách đây vài tuần thầy đi khám lại thì bướu nó đã mất, và họ cho biết là bệnh lý của thầy không còn nữa. Đây là cái điều rất là mầu nhiệm kỳ lạ. Đó là đệ tử cái lớp thứ hai của Hòa Thượng Thông Bửu đó, đang ở gần tu viện chúng tôi khoảng 45 phút lái xe. Nếu quý vị muốn biết rõ những cái chuyện này đó, về miền Bắc Cali và tới chùa Quan Thế Âm của Đại Đức Giác Minh để thấy cái lớp học mà người Mỹ trực tiếp dạy có lương hướng đàng hoàng, và ở trong chùa thầy lại là một cái tiệm ăn chay rất là ngon, và nhờ cái công trình đó mà thầy đã lập một cái chùa mới mua gần 1,5 triệu ở tại vùng San Jose, thưa quý vị. Thứ bảy, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho con người và mọi loài chúng sinh đối với trong thân ngoài thân không sanh tâm chấp ngã ích kỷ bọn sẹp, trái lại thường biết mở lòng thương yêu cúng dường bố thí, ban tài vật và niềm vui đến cho mọi người và mọi loài. Đây là cái điều mà nhờ tu tập theo tinh thần sám lương hoàng mà chúng ta mở được cái lòng gọi là vô chấp ngã và biết làm phước bố thí. Người tu thì biết dạng diện giáo lý để tu tập phát triển đời sống tâm linh. Người thế gian có chút tài sản thì biết làm phước bố thí cho những người nghèo khổ. Thứ tám, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho con người và mọi loài chúng sanh hằng phát tâm khai mở tâm tấn, biết thương yêu và nâng đỡ mọi người mọi loài như là bản thân của mình. Thương người như thương ta đó, thương người như thầy thương thân, thấy người hoàn nàn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trung nom hả? Đó là một cái bài về mà chúng tôi đã học hồi còn nhỏ, bây giờ vẫn nhớ. Thứ chín, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến con người và mọi loài chúng sinh thường thực tập đầy đủ bốn hành nhiếp hóa. Ai muốn nhiếp hóa chúng sinh hay muốn cải hóa gia đình thì học hành bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Bố thí đôi lúc không phải tiền bạc mà một lời nói dễ thương. Ái ngữ tức lời nói nhẹ nhàng, không có xeo này, không có chỉ trích và không có thù oán. Lời hành là khi mình làm cái gì mà có lời cho mình mà không lời cho người thì dừng lại ngay lập tức. Nếu lời cho mình mà hại người thì lại không nên làm. Và đồng sự là mình muốn gần gũi ai, giáo hóa ai thì phải hòa đồng với người đó. Như chúng tôi hồi mới qua học tại Mỹ hay đi nhà thờ sinh hoạt, chúng tôi vào nhà thờ đọc kinh, làm dấu thánh giá, rồi chúng tôi cũng bận áo như các linh mục. Thành ra chúng tôi rất có nhiều bạn đạo công giáo cũng như là người Mỹ. Thì bây giờ có Phật tử đông, thành ra chúng tôi ít đi nhà thờ. Ngày xưa chúng tôi hay đi lắm, nhất là những năm đầu chưa có người Việt đó. Thứ chín, nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến con người và mọi loài chúng sinh thường thực tập đầy đủ bốn hành để nhiếp hóa, bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Thứ mười, nguyện nhờ thần lực pháp sám này khiến cho con người và mọi loài chúng sinh có đầy đủ khả năng tâm lành để trị liệu mọi khổ đau bệnh tật cho tất cả mọi người mọi loài một cách bình đẳng, không thiên vị, không bỏ sót bất cứ ai khi mình hiểu tới. Thưa quý vị, thì đó là những cái yếu tố nó rất là quan trọng, nhưng mà hai cái điều nguyện sau hết và có đưa đến cái niềm vui lớn sau hết, đó là cái nguyện 11. Nhờ thần lực của pháp sám này khiến những người Phật tử xuất gia cũng như tài gia thấy người nào và bất cứ một chúng sinh nào đáng độ thì được độ, và khi độ thì họ sẽ có một cái hạnh phúc, có một cái lý tưởng rất là đặc biệt, tức là giải thoát mọi sinh tử và luân hồi. Và thứ 12 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến con người và chúng sinh sinh ra ở đâu cũng nghĩ đến cái tâm giác ngộ, tâm bồ đề và làm lợi ích cho tất cả mọi loài chúng sinh, và cái tâm này không bao giờ gián đoạn, tâm đó được gọi là tâm Phật. Thưa đại chúng, qua tinh thần đó thì trong pháp thoại hôm nay chúng tôi muốn gói ghém mà những cái lời như vậy để tưởng niệm cố hòa thượng Tân Viên Tịch Thích Thông Bửu, vốn là người bạn thân thiết chúng tôi thuở ban đầu mới phát tâm xuất gia. Và qua cái tinh thần thực tập thì chúng tôi muốn tất cả mọi người nên dâng cái món quà trân quý cho nhau. Hãy ý thức hơi thở ngay bây giờ ở đây. Hơi thở là sự sống, là thần dược nhiệm màu, hằng nuôi lớn hạnh phúc, chuyển hóa mọi ưu phiền, trao truyền và tiếp thọ dòng dũng của tổ tiên. Các vị nghe pháp mà không nhớ thì nhớ thực tập về hơi thở, có chánh niệm. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, tôi thấy hạnh phúc quá vì tôi còn sống, thở ra, tôi thấy hạnh phúc, tôi biết tôi còn sống. Và căn cứ vào hơi thở thực tập có chánh niệm này, chúng ta phát triển được tâm từ, tức là tâm thương yêu, tâm bi là cái tâm hành động, tâm hỷ là cái tâm vui, và quanh bình giữa tâm và trí, tâm xả là làm bất cứ việc gì với có chánh niệm, với có một cái tình thương, điều đó là Phật pháp hết. Thưa quý vị, hãy ý thức hơi thở ngay bây giờ ở đây. Hơi thở là sự sống, là thần dược nhiệm màu, hằng nuôi lớn hạnh phúc, chuyển hóa mọi ưu phiền, trao truyền và tiếp thọ dòng giống của tổ tiên. Quý vị có thể thực tập hơi thở này cho mẹ, hơi thở này cho cha, hơi thở tròn chánh niệm hiền pháp xuống mưa lành. Con cúi đầu lễ nguyện đếm hơi thở vào ra trong giây phút hiện tại, liền lĩ không buông lời. Khi mà mình thở không có ý thức á, thì cái hơi thở nó không có tác dụng. Cho nên khi ngồi thiền là gì? Tức là điều động hơi thở có ý thức. Ý thức về cái gì? Là về một cái đối tượng câu niệm Phật, hoặc là cái đối tượng gần nhất á, là thở vào thở ra hơi thở này cho mẹ này, thở vào thở ra hơi thở này cho ba này, thở này thở vào thở ra hơi thở này cho con này. Và mình thực tập từng ba hơi thở như vậy cho ba, cho mẹ, cho mình. Và mình ngồi thực tập 10-15 phút nó dễ lắm. Nhưng mà nếu thực tập mà không có đối tượng để mà chia sẻ và ban cho đó, thì cái tâm của mình đó, nó rơi vào hai tình trạng. Một là vòng loạn, tức là loạn tượng đó. Hai là bị hôn trầm, tức là buồn ngủ. Vì vậy tôi có một cái cô em ruột đang bị đau đó. Khi tôi ngồi thiền đó, tôi niệm từng hơi thở và tôi truyền trao cho cô em. Vì vậy mà cô em đau mình khá nặng. Vừa rồi các cô, các Phật tử có góp tiền cho được 3,000. Tôi gửi về cho cô 2,000, còn 1,000 tôi mua 50 cái cây ăn trái trồng tại tu viện Kim Sơn để hồi hướng. Và cái chuyện hồi hướng lớn nhất á, là mỗi lần tôi ngồi thiền, mỗi lần tôi ngồi đọc kinh á, là tôi niệm hơi thở và tôi chuyển cái hơi thở đó để trị liệu và hồi hướng cho cô em ruột chúng tôi đang bị đau ung thư ngực ở tại Việt Nam và đang chữa nhà thương Huế. Hơi thở này cho mẹ, hơi thở này cho cha, hơi thở này, hơi thở tròn chánh niệm hiền pháp xuống mưa lần. Con cúi đầu lễ nguyện đếm hơi thở vào ra trong giây phút hiện tại, liền lị không buông lơi. Nguyện neo theo hơi thở tĩnh lặng và mỉm cười, dù nhiều hơn 5 phút hay chỉ 10 phút thôi. Đây món quà trân quý dâng cúng dường mẹ cha, lòng thành của con trẻ, không quà nào quý hơn. Con kính yêu cha mẹ trong từng phút từng giây, hơi thở là tủy sống. Con dâng lên mẹ cha, hơi thở là tất cả. Còn thở cha mẹ còn, trong con có cha mẹ, thở cho người cho ta. Vì vậy, cái sự thực tập của mình không phải cho mình sự sống, mà cho ba, cho mẹ, cho con, cho vợ, cho chồng. Và thưa đại chúng, sau cùng pháp thoại này chúng tôi xin gửi đến thông bạch đến các huynh đệ và các giới Phật tử muốn tập sự xuất gia đó. Bạch quý tôn đức và quý huynh đệ, hàng năm tại tu viện Kim Sơn miền Bắc California, Hoa Kỳ có tổ chức 3 tháng an cư cho đại chúng xuất gia và những vị tập sự xuất gia trong 3 tháng định kỳ của mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Mỗi định kỳ tròn 4 tuần lễ của tháng 3, tháng 7 và tháng 12 Tây lịch. Thì năm nay chúng tôi đang thực tập an cư tháng mùa xuân là tháng 3. Thì năm nay còn tháng 7 và tháng 12. Và lễ an cư bắt đầu tháng cho đến cuối tháng. Mục đích của 3 tháng an cư trong hàng năm nhằm giúp các vị tăng ni trẻ đang tu học và các giới Phật tử muốn tập sự hành nguyện người xuất gia ở trong xã hội Tây Phương có thêm cơ hội thực hành giáo pháp, trao dồi giới đức, kết tình pháp hữu đồng tu và trao đổi kinh nghiệm tâm linh hoằng pháp thích nghi với môi trường thời đại mà chúng ta đang tiếp xúc. Chúng tôi ước mong được đón tiếp quý tôn đức, các đại đức tăng ni trẻ và các huynh đệ lập hành xuất gia hàng năm trở về tu viện Kim Sơn vào tháng 3 hoặc là tháng 7 hoặc tháng 12 Tây lịch để tham dự và hộ niệm cho các khóa an cư như thời khóa đã định hàng năm. Quý tăng ni trẻ đã thọ giới lớn đang du học hành đạo các nơi xa, cố gắng xếp đặt thì giờ sao cho thuận tiện để tham dự tròn 4 tuần lễ trong 3 mùa khác nhau, hoặc là tháng 3 hoặc là tháng 7 hoặc là tháng 12. Nếu quý thầy và quý sư cô du học mà có khó khăn về tài chính mua máy bay đi lại đó, thì đài chúng tu viện Kim Sơn chúng tôi sẽ bảo trợ máy bay khứ hồi. Xin cảm ơn đài chúng đã lắng nghe pháp thoại hôm nay như là một sự tưởng niệm và chia sẻ đến những môn đồ hiếu quyến của cổ hòa thượng Tân Viên Tịch Thích Thông Bửu, nối tiếp cái sứ mệnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức ở tại chùa Quan Thế Âm Gia Đình Việt Nam. Và chúng tôi xin cảm ơn đại chúng đã có lời cầu nguyện cũng như lắng nghe pháp thoại hôm nay. Chúc quý vị được an lành và chúng ta sẽ gặp nhau trong pháp thoại tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.